Gia đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin mừng như đã được vé mở cho tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Quy Nguyễn, Độ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 105. Kiến thức sẽ không đồi trụy khi nó là tôn giáo.
Khi chiếc thuyền dừng lại tại cái cảng nhỏ của Tiberias, mấy người nhàn rỗi đi dạo gần cái đập nhỏ, chạy lại để coi các ngài. Có những người thuộc mọi tầng lớp và mọi quốc tịch. Cũng vậy, y phục dài đủ màu của người Hy Bá, tóc bù xù với bộ râu oai vệ của các người Israel lẫn lộn với y phục bằng len trắng, cộc hơn và hay không có tay, mặt mũi cạo nhẵn, tóc ngắn của người Roma lực lưỡng và những y phục còn ngắn hơn che phủ cơ thể nhanh nhẹn và mạnh khảnh của các người Hy Lạp. Những người sau cùng này giống nhau, cho tới cả dáng vẻ nghệ thuật của tổ quốc xa xôi của họ. Họ giống như các bức tượng thần, xuống thế trong thân xác con người. Bao bọc trong y phục mềm, khuôn mặt cổ điển, với mái tóc quăn thơm phức. Cánh tay mang đầy lắc lóng lánh trong những cử động được nghiên cứu. Nhiều cô gái giang hồ trà trộn trong hai loại người sau. Vì các người Roma và Hy Lạp không ngần ngại quảng cáo tình yêu của họ tại các công viên và đường phố, trong khi người Palestine thì không. Rồi sau đó, họ đem nhau vào nhà họ để phó mình cho tình yêu tự do với các khách giang hồ. Điều này rất rõ ràng, vì các gái giang hồ, mặc dầu những người các nàng gọi hỏi, nhìn các nàng với vẻ kinh ngạc, các nàng vẫn gọi họ cách thân mật bằng các tên Hy Bá khác nhau. Trong số những người này, có một tên Pharisee hủ lậu. Giê-xu đi vào thành phố, hướng về những nơi mà các đám đông dân thanh lịch tụ họp đông đảo. Các dân thanh lịch, tức phần đông là Roma hay Hy Lạp, với một nhóm quần thần của Herode và ít nhân vật khác mà tôi tin đó là các vương gia giàu thuộc về phía Phoenicia, Sidon và Thai. Vì họ nói chuyện về những thành phố này, về các cửa tiệm và tàu bè, các nhà tắm hơi, có các hành lang bên ngoài, đầy đám người quý phái nhàn rỗi, nên họ mất thời giờ để bàn bạc về những đề tài ít quan trọng nhất, như một lực sĩ ném đĩa hoặc một lực sĩ lẹ làng nhất và điều hòa nhất trong trận đấu Hy Lạp Roma, hoặc họ nói về các mốt, các tiệc tùng và hẹn hò các cuộc dạo mát vui vẻ, hoặc đi mời các kỹ nữ đẹp nhất, các mệnh phụ sang trọng. Khi họ ra khỏi nhà tắm hơi hay các lâu đài với tóc quăn thơm phức, tàn mát vào trung tâm Tiberias, toàn xây bằng đá cẩm thạch, trang hoàng nghệ thuật như một phòng tiếp tân. Đương nhiên là sự đi qua của nhóm này gây ra nhiều tò mò tọc mạch, và nó trở nên hoàn toàn đặc biệt đối với những ai đã biết Giê-xu vì đã thấy người ở Cesare, hoặc với những ai đã nhận ra Maria Magdalena. Nàng vẫn bước, bao bọc trong áo khoác và chiếc voan trắng che sâu xuống dưới trán và má. Chẳng những che như vậy, nàng còn cúi đầu, nên người ta thấy rất ít khuôn mặt nàng. Một người Roma nói,
đây là người Nazareth đã chữa đứa nhỏ của Valeria.
Một tên Roma khác trả lời,
ta rất muốn xem một cách lạ.
Tao muốn nghe ông ta nói. Người ta nói đó là đại triết gia. Chúng ta có thể xin ông ta nói không?
Một tên Hy Lạp hỏi,
đừng bận tâm, theo đi. Ông ta chỉ giảng về gió. Ông ta thích hợp với tuồng bi hài kịch.
Một tên Hy Lạp khác trả lời,
đừng lo, Aristobulus. Hình như ông ta từ trên mây xuống và bước đi trên đất cứng. Mày coi ông ta có một đoàn tùy tùng với những phụ nữ trẻ và đẹp.
Một tên Roma nói giỡn,
nhưng cô đó là Maria Magdalena.
Một tên Hy Lạp kêu lên, rồi anh ta gọi lớn,
Lucius Cornelius Titus, nhìn kìa, đó là Maria.
Nhưng không phải nàng đâu, Maria trong y phục này à, mày xỉn rồi sao?
Chính nàng, tao nói mà, ta không thể lầm, dù nàng cải trang như vậy.
Các người Roma và Hy Lạp liền tụ tập bên cạnh nhóm người truyền giáo đang đi băng qua công viên, đầy những hành lang và phong tên. Cả các đàn bà cũng lại, cùng với các đàn ông tò mò, và một bà tới tận dưới voan của Maria để nhìn nàng cho tỏ hơn. Và bà ta sững sờ khi thấy chính là nàng. Bà ta hỏi,
cô mặc như vậy để làm gì vậy?
Và bà ta cười khinh bỉ. Maria dừng lại, đứng thẳng, lấy tay hất chiếc voan ra đằng sau để lộ khuôn mặt nàng. Đó là Maria Magdalena, bà hoàng và bà thầy của tất cả những gì là đáng kinh. Bây giờ là bà thầy của các ấn tượng về nàng hiện ra.
Phải, chính tôi.
Nàng nói bằng tiếng nói như chuông của nàng, với những tia sáng trong đôi mắt rất đẹp của nàng.
Chính tôi, và tôi đã dở von ra để quý vị không nghĩ rằng tôi xấu hổ khi ở với các vị thánh này.
Ôi, ôi Maria, ở với các thánh, nhưng hãy để cho các thánh yên, và đừng nhục mạ chính cô.
Người đàn bà nói,
nhục mạ, từ trước tới giờ tôi đã vậy, bây giờ tôi không vậy nữa.
Nhưng cô điên sao? Hay là một cơn chứ?
Bà ta nói, một tên Roma tung về phía nàng một cái nhìn và nói giọng khinh bỉ.
Lại với anh đi, anh đẹp trai và vui hơn cái tên râu ria xồm xoài và hay khóc này. Ông ta làm nhục đời sống bằng cách chôn vùi nó. Đời đẹp lắm, một chiến thắng, một cuộc hành lạc, lại đây, anh biết vượt trên tất cả để làm cho em hạnh phúc.
Một anh chàng chè tóc hơi nâu, mặt nhọn, nhưng dễ thương nói, và anh ta đến để đụng vào nàng.
Lui ra, đừng đụng vào tôi. Ông đã nói đúng, đời sống mà các ông theo đuổi là một cuộc hành lạc đáng xấu hổ nhất. Tôi buồn nôn vì nó rồi.
Nhưng mới chỉ ít lâu trước đây, đó là đời sống của cô mà.
Tên Hy Lạp trả lời,
bây giờ cô ta làm bộ đồng trinh.
Một tên phe Herode chế giễu,
em làm như các vị thánh thì Nazareth của em sẽ mất hào quang với em. Lại với chúng ta đi.
Một tên Roma năn nỉ,
các ông hãy tới theo người với tôi, đừng làm con vật nữa, ít nhất hãy trở nên một người.
Một chàng cười chế giễu trả lời nàng. Chỉ có một ông già người Roma nói,
hãy kính trọng người phụ nữ, nàng tự do để làm những gì nàng muốn, tôi bảo vệ nàng.
Tên nịnh bợ, nàng nghe ông ta không? Buổi rượu hôm qua đã làm ông ta bệnh rồi.
Một ngã chè nói,
không, ông ta buồn rầu vì ông bị đau lưng.
Một tên khác trả lời,
hãy đến với tên Nazareth để hắn gãi cho ông.
Tôi sẽ đến để ông ta cào cho tôi lớp bùn mà tôi bị dính khi tiếp xúc với các anh.
Ông già trả lời.
Ôi, Whisbush bị hư hỏng ở tuổi 60.
Nhiều người chế giễu và bao quanh ông. Nhưng người đàn ông có tên Whisbush không lưu ý đến những lời chế giễu và ông ta bắt đầu bước ở đằng sau Maria Magdalena. Cô lại với thầy khi người tới chú dưới bóng một lâu đài rất đẹp, tựa như một thứ phòng họp ở hai bề quảng trường. Giê-xu gặp một người luật sĩ. Ông ta trách người đã ở Tiberias và ở trong nhóm này.
Còn ông, sao ông cũng ở đây? Tại sao ông trách tôi đã ở Tiberias? Tôi nói với ông là ở Tiberias và ở đây còn hơn ở các nơi khác, cũng có những linh hồn cần phải cứu.
Giê-xu trả lời,
chúng không thể được cứu, đó là những dân ngoại, những dân tội lỗi.
Tôi đến vì những người tội lỗi, để làm cho mọi người biết Thiên Chúa thật. Tôi cũng đến vì ông nữa.
Tôi không cần thầy, cũng không cần đấng cứu chuộc, tôi trong sạch và có học thức.
Chỉ vì ít nhất, ông được như vậy, đủ để biết tình trạng của ông.
Còn ông, để biết ông đã thiệt hại chừng nào khi hầu bạn với một con gái điếm.
Tôi cũng tha cho ông nhân danh nàng. Nàng, trong sự khiêm tốn, được xóa hết mọi tội lỗi. Còn ông, bởi sự khiêu căng của ông tăng gấp đôi tội của ông lên.
Tôi đâu có tội.
Ông có cái tội lớn nhất. Ông không có tình yêu.
Tên luật sĩ nói.
Khốn kiếp.
Và ông ta trở lưng.
Thưa thầy, lỗi tại con.
Maria Magdalena nói, và khi thấy trinh nữ Maria tái mét, nàng rên rỉ.
Xin tha cho con làm chứng trời con mẹ, con xin rút lui.
Không, con, hãy ở lại, thầy muốn vậy.
Giê-xu nói bằng một giọng chế ngự, và với những tia sáng quắc trong mắt người. Một sự chế ngự trong tất cả con người của người. Hầu như người ta không dám nhìn vào người, rồi êm dịu hơn.
Con hãy ở lại. Nếu có ai không chịu được sự thân cận với con, thì nó hãy đi, một mình nó thôi.
Và người lại lên đường, hướng về phía tây thành phố.
Thưa thầy,
ông già Roma to lớn đã bênh vực Maria Magdalena kêu lên. Giê-xu quay lại.
Họ gọi ngài là thầy, tôi cũng gọi ngài bằng cái tên đó. Tôi ước ao nghe thầy nói. Tôi, người nửa triết gia, nửa ham khoái lạc. Nhưng thầy, có lẽ thầy có thể làm cho tôi nên người nghe thẳng.
Giê-xu nhìn ông ta đăm đăm và nói.
Tôi rời cái thành phố này mà sự hèn hạ của thú tính con người ngự trị, và sự khinh bỉ là chúa tể.
Và người lại tiếp tục bước. Người đàn ông theo sau, nhỏ mồ hôi hột, mệt vì bước chân của Giê-xu lăn lẹ. Còn ông ta mập, già và nặng nề nữa bởi chuyện lạc. Phê-rô quay lại và lưu ý Giê-xu.
Hãy để ông ta bước, đừng bận tâm.
Một lát sau, đến lượt Iscariot nói.
Nhưng ông này đi theo chúng ta không tốt.
Tại sao? Vì thương hại ông ta hay vì lý do khác?
Thương hại ông ta? Không. Nhưng bởi vì ở đằng sau chúng ta hơn một tí, người luật sĩ lúc nãy cũng theo chúng ta với những người Do Thái khác.
Hãy để họ theo. Nhưng tốt hơn là con nên thương cho con hơn là thương ông ta.
Thương thầy à?
Không, thương con, đi ra. Hãy ngay thẳng, để kể đến những tình cảm của con, và để nhận ra nó.
Con thực tình thương hại ông già này. Thầy biết, ông ta mệt khi theo thầy.
Phê-rô nói, ông cũng đầy mồ hôi.
Để theo sự toàn thiện, người ta luôn luôn mệt, Simon ạ.
Người đàn ông theo các vị không biết mệt, luôn luôn theo gần các bà. Nhưng ông không nói gì cả. Maria Magdalena khóc thầm dưới von của nàng.
Đừng khóc, Maria.
Bà Chúa nói với nàng, trong khi cầm tay đè khích lệ.
Sau này, người ta sẽ kính trọng con. Đây là những ngày đầu tiên, luôn luôn là những ngày nặng nề nhất.
Ôi, không phải vì con, nhưng vì người. Nếu con phải làm khổ cho người, con sẽ không tha cho mình điều đó. Mẹ đã nghe ông luật sĩ, điều ông ta nói. Con là người phải liên lụy.
Tội nghiệp con gái. Nhưng con không biết rằng, những lời rít lên như bao con rắn độc rít lên ở chung quanh người. Ngay cả trước khi con nghĩ tới việc trở về với người. Simon nói với mẹ là họ đã kết án người như vậy từ hồi năm ngoái, bởi vì người đã chữa cho một người đàn bà cùi. Trước là người tội lỗi. Người đã gặp bà lúc làm phép lạ cho bà, rồi sau đó không hề gặp lại. Một bà còn già hơn mẹ là mẹ người. Nhưng con có biết rằng người đã phải trốn khỏi nước đẹp bởi vì một trong những chị em của con đến đó để được cứu chuộc. Con muốn biết họ kết án người thế nào trong khi người hoàn toàn vô tội. Bằng các lời dối trá, họ tìm thấy nó ở đâu? Trong sứ mạng của người giữa loài người. Một hành động tốt, họ trình bày như một bằng cớ của tội. Bất cứ cái gì con mẹ làm cũng luôn luôn là tội đối với họ. Nếu người nhốt mình trong nơi khổ hạnh, họ sẽ nói người có tội vì chỉnh mạng với dân Chúa. Người sống giữa dân Thiên Chúa thì người có tội vì làm vậy. Đối với họ, người luôn luôn có tội.
Vậy họ không giữ một cách ghê tởm.
Không, họ khăng khăng đóng cửa lại trước ánh sáng. Người, Giê-xu của mẹ, sẽ đời đời không được hiểu. Và người sẽ như vậy luôn luôn, luôn luôn hơn.
Và mẹ không khổ vì vậy sao? Con thấy mẹ quá trong sáng.
Hãy yên lặng, quả tim mẹ như bị bao bọc bằng những gai nhọn. Chúng làm mẹ bị thương ở mỗi hơi thở. Nhưng đừng để người biết. Mẹ để cho thấy như vậy để nâng đỡ người bằng sự thanh quan của mẹ. Nếu mẹ người không khích lệ người thì người tìm ở đâu ra sự khích lệ? Giê-xu của mẹ, trên tấm lòng nào người có thể tựa đầu mà không thấy bị thương hay vu khống vì người đã làm vậy? Vậy thật chính đáng là mẹ không kể đến những gai nhọn đã xé nát tim mẹ và những nước mắt mà mẹ uống trong những giờ cô đơn. Mẹ mặc một chiếc áo khoác tế nhị của tình yêu, là mẹ cho nụ cười với bất cứ giá nào để cho người được bình thản hơn, bình thản hơn. Cho tới lúc mà những đợt sóng thù ghét sẽ tới mức không còn gì sử dụng được nữa, kể cả tình yêu của người mẹ.
Hai giọt nước mắt lớn lên trên khuôn mặt của Maria. Hai chị em nhìn người, thực sự xúc động. Nhưng người có chúng con, những kẻ yêu người, và các tông đồ. Martha nói để yên ủi mẹ.
Người có các con. Phải. Người có các tông đồ. Hãy còn quá xa bên dưới sứ mạng của họ. Và sự đau đớn của mẹ mạnh hơn, bởi vì mẹ biết rằng người không có gì người không biết.
Vậy người cũng biết rằng con muốn vâng lời người cho tới xác tế,
nếu cần. Maria Magdalena hỏi.
Người biết, con là niềm vui lớn trên con đường gian khổ của người.
Ôi, mẹ! Và Maria Magdalena cầm tay Maria hôn với tình cảm chan chứa. Tiberias chấm dứt trong các khu vườn vùng ngoại ô. Bên ngoài đó, có một con đường đầy bụi dẫn về Cana, bao bọc một bên bởi các vườn cây ăn trái, bên kia bởi một đoạn cuối của cánh đồng cỏ khô cháy vì mặt trời mùa hè. Giê-xu đi vào một khu vườn và dừng lại ở dưới một cây rậm rạp. Các phụ nữ lại với người, rồi người Roma thở dốc, thực tình không bước nổi nữa. Ông ngồi hơi xa, nhìn và không nói gì.
Trong khi nghỉ ngơi, chúng ta hãy dùng bữa.
Giê-xu nói.
Ở đây có một cái giếng và rất gần nhà một nông dân. Hãy đi hỏi, xin ông ta nước.
Gioan và Thadê tới đó, rồi họ trở lại với bình nước đầy tới miệng, với người nông dân đi theo họ. Ông ta biếu các ngài những quả sung tuyệt vời.
Thiên Chúa sẽ thưởng cho ông trong sức khỏe và mùa màng của ông.
Thiên Chúa bảo vệ ông. Ông là ông thầy phải không?
Phải.
Thầy sẽ nói ở đấy.
Không có ai ước ao cả.
Thưa thầy tôi, còn hơn là nước, tốt chừng nào khi người ta chết.
Ông người Roma kêu lên.
Ông có khác không?
Khác chừng nào, tôi đã theo thầy từ trong thành phố.
Ở Tiberias, đâu có thiếu phong ten nước mát.
Xin thầy đừng lầm, hay làm bộ như lầm. Tôi đã theo thầy để nghe thầy.
Nhưng tại sao?
Tôi không biết tại sao và thế nào khi nhìn thấy cô ta.
Và ông chỉ vào Maria Magdalena.
Tôi không biết. Có cái gì đó nói với tôi.
Người sắp nói cho ông những điều mà ông chưa biết.
Và tôi đi.
Hãy cho ông này nước và các quả sung để ông bồi bổ thân xác.
Còn tinh thần?
Tinh thần sẽ bồi bổ trong chân lý.
Chính vì vậy mà tôi theo thầy. Tôi đã tìm chân lý trong khoa học. Tôi đã tìm thấy sự đồi bại trong các giáo thuyết. Dù là những thứ tốt nhất, luôn luôn có cái gì không tốt. Tôi đã bị mất giá trị tới cỡ buồn nôn vì nó, và trở nên một người ghê tởm tới nỗi không biết tương lai nào khác ngoài cái giờ tôi đang sống.
Giê-xu nhìn ông ta đăm đăm, trong khi người ăn bánh và các quả sung mà các tông đồ mang cho người. Bữa ăn chấm dứt mau chóng. Giê-xu vẫn ngồi và bắt đầu nói, tự như người nhụ bảo các tông đồ của người. Người nông dân cũng ngồi rất gần đó.
Có nhiều người tìm chân lý suốt đời họ mà không tìm thấy. Họ giống như những kẻ điên, muốn thấy tất cả khi để một tấm bản đồng trước mắt họ, và họ sơ soạn một cách vùng vẫy, đến nỗi càng lúc họ càng rời xa chân lý. Họ che phủ nó đi vì họ làm rơi nó trên những thứ mà sự tìm tòi điên khùng của họ đã làm di chuyển và rơi xuống. Họ chỉ đi được tới đó vì họ tìm được chân lý ở nơi không có nó. Để tìm thấy chân lý, phải kết hợp sự thông minh với tình yêu và nhìn sự vật không phải chỉ với con mắt khôn ngoan, nhưng còn với con mắt tốt, bởi vì lòng tốt có giá trị hơn sự khôn ngoan. Kẻ biết yêu luôn luôn có được con đường dẫn tới chân lý. Yêu không phải là vui hưởng xác thịt, và bởi xác thịt, cái đó không phải là tình yêu, đó là tình dục. Tình yêu là một tâm tình giữa linh hồn với linh hồn, giữa phần thường với phần thường. Với tình yêu này, người ta thấy trong người bạn đồng hành không phải một nô lệ, nhưng là người sinh ra các con cái. Chỉ có điều đó, tức là cái nửa được tạo thành với người nam, một khả năng tạo ra sự sống, nhiều sự sống, tức là người bạn nữ, cũng là mẹ, là chị, là con gái của người nam, là người yếu hơn một đứa trẻ sơ sinh, hoặc mạnh hơn là một con sư tử, tùy trường hợp. Và vì là mẹ, là chị, là con gái, thì phải được yêu với sự tin cẩn, trọng kính và được bảo vệ. Những thứ không phải như thầy nói, thì không phải là tình yêu. Đó là trụy lạc. Nó không dẫn lên cao, nhưng nó kéo xuống thấp. Nó không dẫn tới ánh sáng, nhưng tới bóng tối. Không đi về với tinh tú, nhưng đi xuống buồn. Yêu người đàn bà để biết yêu tha nhân. Yêu tha nhân để biết yêu Thiên Chúa. Đó là tìm thấy con đường của chân lý. Chân lý đang ở đây, hỡi những người tìm nó. Chân lý là Thiên Chúa. Đó là cái chìa khóa để hiểu khoa học. Chỉ có giáo lý của Thiên Chúa mới không có khuyết điểm. Làm sao con người có thể trả lời cho những cái tại sao của họ nếu không có Thiên Chúa trả lời cho họ? Ai có thể tiết lộ những mầu nhiệm của việc tạo dựng? Chỉ nguyên việc này, và đơn giản là việc này, nếu không phải là người thợ tối thượng đã làm ra tất cả sự sáng tạo này. Làm sao hiểu được cái kỳ quan sống động là con người, trong đó hòa hợp sự hoàn hảo của con vật với sự hoàn hảo bất tử là linh hồn, mà nhờ nó chúng ta là các thần linh. Nếu chúng ta có trong chúng ta linh hồn sống động, tức là linh hồn tự do đối với tội lỗi, là cái hạ nó xuống ngang hàng với thú vật mà con người thể hiện và tự hào để thể hiện. Thầy nói với các con lời của gió: ôi, hỡi người tìm chân lý, hãy hỏi các súc vật và chúng sẽ chỉ dạy cho con. Hãy hỏi chim trời, nó sẽ làm cho con hiểu. Hãy nói với đất và nó sẽ trả lời con. Hãy nói với cá biển và chúng sẽ làm cho con biết. Phải, trái đất, cái trái đất xanh tươi đầy hoa nở này, với những trái nở phồng trên cây, những con chim đang gia tăng sinh sản này, những luồng gió đang phân tán các trầm mây này, mặt trời này, cái đã không bao giờ lầm lẫn trong việc thức dậy của nó trong bao thế kỷ và bao thiên niên kỷ. Tất cả đều nói về Thiên Chúa, tất cả đều giải thích về Thiên Chúa, tất cả đều tiết lộ những khám phá về Thiên Chúa. Nếu khoa học không dựa trên Thiên Chúa, nó sẽ trở nên sai lầm, không còn nâng lên, nhưng làm giảm giá trị. Kiến thức sẽ không đổi trụy khi nó là tôn giáo. Ai hiểu biết trong Thiên Chúa sẽ không sa ngã, vì nó có ý thức về phẩm giá của nó, bởi vì nó tin ở tương lai đời đời của nó. Nhưng phải tìm kiếm Thiên Chúa thật, chứ không phải là những ma quái, không phải là Thiên Chúa, mà là những mê sản của con người, còn bị bao bọc trong những vô tri thiêng liêng. Với những thứ đó, không có bóng dáng của sự khôn ngoan trong tôn giáo của họ, cũng không có bóng chân lý trong niềm tin của họ. Hết mọi lứa tuổi đều có thể trở nên khôn ngoan. Điều này cũng được nói trong sách gió: vào một buổi chiều, ta sẽ cho ló lên cho ngươi một ánh sáng giống như lúc chính ngọ. Khi ngươi hiểu rằng đã tận cùng đối với ngươi, thì ngươi sẽ đứng dậy như ngôi sao mai. Ngươi sẽ đầy tin tưởng vì hy vọng đang chờ đợi ngươi. Chỉ cần có thiện chí là tìm ra được chân lý, và sớm hoặc muộn, chân lý sẽ tỏ mình ra. Nhưng khốn cho ai khi đã tìm ra chân lý mà lại không theo. Họ bắt chước những kẻ cứng đầu trong Israel, có trong tay sợi dây hướng dẫn để tìm ra Thiên Chúa, là tất cả những gì đã nói về Thầy. Nhưng họ không muốn nhìn nhận sự thật. Họ ghét sự thật. Họ gom góp trong sự thông hiểu của họ và trong con tim họ những khô cằn của thù ghét và các công thức. Họ không biết rằng vì sự trì trệ của họ, trái đất sẽ mở ra dưới bước chân họ những bước mà họ cho là đắc thắng, nhưng chỉ là những vận động nhục nhã của các hình thức câu nệ, của sự thù ghét và ích kỷ. Họ sẽ bị chôn vùi khi rơi vào nơi các kẻ tội lỗi phải vào, vì họ ý thức được tội đa thần của họ. Họ còn bị tội nặng hơn. Các dân đã tự tạo ra cho mình một tôn giáo, để theo đó họ chỉnh đốn lối sống của họ. Đối với thầy, thầy không xua đuổi những kẻ sám hối trong đám con cái Israel. Thầy cũng không xua đuổi những kẻ thờ tà thần, những kẻ tin vào những thứ người ta nói cho nó để tin, mà ở trong nội tâm của nó luôn luôn có một tiếng rên: xin cho chúng tôi chân lý. Thầy đã nói rồi, bây giờ chúng ta hãy nghỉ trên thảm cỏ xanh này, nếu người ta cho phép. Chiều nay chúng ta sẽ đi Cana.
Thưa Chúa, tôi từ giả Ngài, nhưng vì tôi không muốn phàm tục hóa cái khoa học mà Ngài đã cho tôi sẽ rời Tiberias và bỏ miền đất này. Tôi sẽ cùng người đầy tớ của tôi lui về bờ Lucania. Ở đó tôi có một căn nhà. Ngài đã cho tôi rất nhiều. Tôi hiểu rằng Ngài không thể cho ông già ham khoái lạc này nhiều hơn nữa. Nhưng với những cái Ngài đã cho, tôi đã có những gì để xây dựng tư tưởng của tôi. Và Ngài, xin Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa của Ngài cho ông già Crispus, thính giả độc nhất của Ngài ở Tiberias, xin cầu để trước sự ghi chặt của Libitina tôi có thể nghe Ngài nữa. Và với những tài nguyên mà tôi có thể tạo ra trong tôi bằng cách rời Ngài, tôi sẽ hiểu Ngài hơn và hiểu chân lý hơn. Xin chào Ngài.
Và ông chào theo kiểu Roma. Nhưng khi đi qua nhóm phụ nữ ngồi hơi riêng biệt, ông cúi mình trước Maria Magdalena và nói với nàng:
cảm ơn Maria. Thật rất tốt là tôi biết cô. Cô đã cho người bạn già của các bữa tiệc của cô một kho báu mà hắn tìm kiếm. Nếu tôi tới được nơi mà cô đã tới, thì chính cô là người tôi mắc nợ. Chào.
Và ông đi khỏi. Maria Magdalena lấy hai tay ôm ngực, vẻ mặt ngạc nhiên và rạng rỡ. Rồi nàng lết bằng đầu gối tới trước Giê-xu.
Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa. Vậy ra, đúng là con có thể dẫn về sự thiện. Ôi, Chúa của con, quá nhân từ.
Và nàng cúi xuống, khuôn mặt dìm trong cỏ. Nàng hôn chân Giê-xu, lại rửa nó bằng nước mắt người tình vĩ đại của Magdala. Nhưng bây giờ là nước mắt biết ơn.
Ôi lạy Chúa, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Bao năm qua, con đã xa lìa Chúa là dưới nước trường sinh, để đào bới những giếng cạn khô, để tìm những bình rạn vỡ không đựng được nước. Con bơ vơ, lạc hướng giữa đường trần gian đầy gai góc và cạm bẫy.
Hướng về trời xa thẳm mà hoài vọng vấn vương. Ôi lạy Chúa, xin lôi kéo hồn con siêu thăng về tuyệt đối. Có Chúa, tim reo vui, vang lên nhạc khúc hoan ca miên viễn. Hồn ngập tràn trong chiều ân thánh. bước chân tung tăng nở hoa trong mùa xuân bất tận.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thân đừng tư nắng. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi niềm vui tuyệt vời. Lối về con đường xa,
lặn trong chiều ân thánh, thoát đường trần nhiều gặp gần lệ sầu ứa trong tim, suối nguồn ân tình thánh hồn ngây ngất ngụp lặn trong chiều ánh sáng. Cô Chúa vang câu ca, bước chân bừng nở hoa. Cô Chúa trong cuộc đời, nỗi sương vui tuyệt vời.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.